là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban chỉ đạo thực hiện kết luận 61 tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Huyện Văn Yên phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.000 tỷ đồng.
Đông dân huyện Lục Yên chăm sóc rừng vụ xuân. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 24 tháng 2 năm 2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kết luận số 61 năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành thành viên ban chỉ đạo. Trong năm 2020, ban chỉ đạo thực hiện kết luận 61 các cấp tỉnh Yên Bái đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư và quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Các ngành thành viên đã chủ động tham mưu xây dựng kịch bản điều hành trong điều kiện COVID-19, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến ngành lĩnh vực quản lý. Các cấp ủy chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để hội nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trọng tâm là triển khai chương trình hành động 190 của tỉnh ủy. Trong năm, các cấp hội nông dân đã tuyên truyền vận động huy động gần 96.000 ngày công phát dọn, chỉnh trang đường phố, đường làng, tu sửa nâng cấp và mở mới trên 110 km đường liên thôn, nạo vét trên 447 km kênh mương nội đồng, hiến gần 54.000 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phối hợp liên kết với doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, phân bón, xây dựng mô hình ứng dụng cây con giống mới, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Năm 2020, các cấp hội đã phối hợp tổ chức gần 900 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 44.000 lượt hội viên nông dân, phối hợp tổ chức 8 lớp đào tạo nghề cho 225 lao động nông thôn. Thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, hội nông dân các cấp đã phối hợp thực hiện hoàn thành 39 mô hình thu gom rác thải tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 48 tuyến đường xanh sạch đẹp, 39 tuyến đường thắp sáng đường quê, 62 mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Các hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ nông dân tiếp tục được quan tâm. Chất lượng hoạt động ủy thác, tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất được duy trì. Qua đó đã góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 4,52% so với năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp các ý kiến về những thuận lợi khó khăn trong thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư, quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đánh giá cao những kết quả của ban chỉ đạo thực hiện kết luận 61 tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các ngành thành viên cần chủ động thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, nhất là tập trung phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận, quyết định của Trung ương về phát triển nông nghiệp nông thôn. Bám sát nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 10 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, khẩn trương thực hiện nghị quyết chuyên đề của tỉnh, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là nghị quyết về phát triển nông nghiệp, quan tâm xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường theo dõi, nắm chắc nguyện vọng của nhân dân, nhất là nguyện vọng của cử tri về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với các tổ chức hội nông dân, tạo điều kiện để hội nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương, tập trung vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện kết luận số 61 các cấp, thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư và quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng biểu dương nhân rộng các mô hình điển hình hay mới của địa phương, cơ sở, doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021 và điều tra về cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ, Cục Thống kê, lãnh đạo các sở ngành huyện thị thành phố là thành viên ban chỉ đạo. Theo đó, cuộc tổng điều tra sẽ thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả chi phí sản xuất kinh doanh, thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0, thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức, tổng sản phẩm trên địa bàn, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội. Đối với điều tra cơ sở hành chính sẽ tập trung vào các nhóm thông tin như thông tin nhận dạng cơ sở, thông tin về lao động, thu nhập của người lao động, kết quả thu chi năm 2020, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và nhóm thông tin theo chuyên đề cần đánh giá. Thời gian thu thập thông tin được triển khai từ ngày 1 tháng 3 đến 30 tháng 7 năm 2021 và chia theo từng thời gian cụ thể đối với các đối tượng điều tra. Đối với tỉnh Yên Bái, để triển khai hiệu quả cho kế hoạch tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính lần này, tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành kế hoạch chi tiết về nội dung công việc, thời gian thực hiện và cơ quan chủ trì đối với từng cấp, ban chỉ đạo các cấp, các tổ chức liên quan, tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các điều tra viên, giám sát viên, tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các đơn vị và người dân. Thông qua đó để tổ chức thu thập thông tin đến xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu trữ và bảo mật thông tin, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót. Tất cả nội dung điều tra lần này được thiết kế trong các bảng hỏi điện tử và theo phiếu điện tử, không sử dụng phiếu giấy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đánh giá, đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn với hai nội dung điều tra liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Do đó, để đảm bảo đúng tiến độ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị cần bám sát các nội dung trong kế hoạch tổng điều tra và thông báo phân công nhiệm vụ, công tác phối hợp của các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo ban chỉ đạo để điều tra. Yêu cầu ban chỉ đạo tổng điều tra, sở ban ngành, các cấp địa phương căn cứ trách nhiệm nhiệm vụ được giao quán triệt thực hiện đúng kế hoạch, các quy trình áp dụng cho tổng điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc tổng điều tra.
Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Năm 2020, huyện Trạm Tấu tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và cụ thể hóa thành các phong trào như Trạm Tấu chung sức xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, giảm nghèo bền vững, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cán bộ công chức viên chức huyện Trạm Tấu thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Huyện cũng đã phát động 3 đợt thi đua sâu rộng ở tất cả các lĩnh vực. Các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2020 và các nhiệm vụ theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy. Trong năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho 129 tập thể, 937 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng cho 13 tập thể và 24 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân.
Xác định sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là khâu đột phá trong phát triển kinh tế. Ngay từ ngày đầu năm 2021, huyện Văn Yên đã triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp. Phấn đấu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.000 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện đã ban hành nhiều cơ chế ưu đãi xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Khu du lịch thương mại tập trung ở vùng có lợi thế gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn tổng quan thiên nhiên và phát triển bền vững vùng nguyên liệu, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để chế biến sản xuất nông lâm nghiệp thành hàng hóa, tập trung phát triển một số ngành chế biến nông lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng là thế mạnh của huyện, gắn với vùng nguyên liệu như chế biến sắn, tinh dầu quế, chế biến chè, khai thác mỏ.
Từ năm 2015 đến nay, cùng với việc triển khai thực hiện nghị quyết số 36 Hội đồng Nhân dân về sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, tỉnh đã tích cực huy động lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, từng bước giải quyết khó khăn về thiếu phòng học, phòng ở và các công trình phụ trợ, phục vụ cho dạy, học tại các cơ sở giáo dục. Tổng nguồn vốn của các chương trình, dự án huy động được trên 1.342 tỷ đồng. Chương trình kiên cố hóa trường lớp học huy động được trên 100 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 đầu tư trên 95 tỷ đồng. Riêng đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 được đầu tư 433 tỷ đồng. Các nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất đạt trên 108 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc trồng cây đầu xuân, hiện nay nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đang tập trung trồng và chăm sóc cây rừng nhằm góp phần phủ xanh đất trống đồi núi chọc, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân. Phản ánh của cộng tác viên Khắc Điệp.
Gia đình anh Nguyễn Văn Hiệp, thôn 6 xã Động Quan có hơn 10 hectare đất lâm nghiệp. Vốn đã có kinh nghiệm trồng rừng từ nhiều năm nay, anh Hiệp cho rằng trồng keo bồ đề sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng trồng rừng vụ xuân cần lựa chọn cây giống đảm bảo. Anh Nguyễn Văn Hiệp, thôn 6 xã Động Quan, huyện Lục Yên nói.
Nói chung là cả gia đình tôi là có 3 hộ, có trên 10 ha rừng. Thì hàng năm là cũng khai thác tầm độ 2 ha sau khi khai thác xong thì gia đình cũng bắt đầu là phát đốt dọn và cuốc trồng vào vụ xuân, đảm bảo về thời tiết cũng như là về giống thì rất là hiệu quả. Khi là trồng xong thì tiến hành là chăm sóc cũng như là nuôi dưỡng cây.
Năm 2021, xã Động Quan đề ra mục tiêu trồng mới 240 hectare rừng, chủ yếu là keo bồ đề. Để thực hiện tốt mục tiêu trồng rừng, ngay từ đầu năm, cấp ủy chính quyền xã Động Quan đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân công cán bộ phụ trách xuống các thôn, nắm tình hình và vận động nhân dân trồng rừng đúng thời vụ. Đến thời điểm này, các hộ dân trên địa bàn xã đã trồng mới được gần 200 hectare rừng các loại. Ông Mai Văn Tuấn, đội trưởng đội kiểm lâm xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên nói.
Ngay từ ban đầu là chúng tôi là cũng cử cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu ủy ban dân xã thì cái trồng rừng ấy cái quan trọng nhất là về cái cây giống. Ngay cái giống ban đầu thì chúng tôi cũng xuống là phải kiểm tra về cái cây giống là có đảm bảo đủ điều kiện nguồn gốc xuất xứ, đủ kích cỡ thì đưa vào trồng. Thì đối với cái mật độ trồng ấy là theo mật độ là 1.660 cây trên 1 ha. Cây 2 mét, hàng cách hàng 3 mét thì đảm bảo chọn những cây khỏe mạnh chúng tôi đưa vào. Chúng tôi hướng dẫn bà con ấy trồng đúng kỹ thuật và đưa vào để trồng nó đảm bảo.
Ông Lương Đình Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Động Quan, huyện Lục Yên cho biết.
Năm 2021 thì được huyện giao là trồng rừng mới là 240 ha. Thì sau khi nhận kế hoạch thì Đảng ủy chính quyền địa phương thì cũng đã tổ chức ra nghị quyết và tại cái cuộc họp giao ban giao chỉ tiêu đầu năm thì đã chỉ đạo các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn là tuyên truyền vận động nhân dân là trồng hết 100% cái diện tích rừng đã khai thác của vào cuối năm 2020 và để trồng vào năm 2021. Đối với mục tiêu phấn đấu của xã thì cố gắng trong quý 2 là sẽ đạt chỉ tiêu là 240 ha, là hiện tại thì còn 60 ha trên 240 nữa thì trong quý 2 sẽ hoàn thành.
Năm 2021, để hoàn thành kế hoạch trồng mới 2.600 ha rừng, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực trồng rừng, đồng thời ra soát chính xác cụ thể diện tích đất trồng rừng hiện có, trên cơ sở đó giao chỉ tiêu cho các xã thị trấn thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, chỉ đạo các địa phương tổ chức phát dọn thực bì, đào hố phục vụ công tác trồng rừng. Nhằm chủ động cung cấp nguồn cây giống phục vụ trồng rừng vụ xuân, các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn huyện đã sản xuất hàng vạn cây giống các loại, trong đó trên 98% số lượng cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn, chủ yếu là các giống keo, bạch đàn, quế. Để công tác trồng rừng đạt kết quả cao, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành các văn bản hướng dẫn cơ cấu cây trồng cho các địa phương, phân công cán bộ bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt những khó khăn để giải quyết ngay tại cơ sở. Hạt kiểm lâm huyện xây dựng kế hoạch trồng rừng đối với các xã, trong đó tập trung vào việc trồng rừng sau khai thác. Ông Đặng Văn Tâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Lục Yên cho biết.
Với chức năng nhiệm vụ là cơ quan hạt kiểm lâm được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Lục Yên giao cho, thì về phía đơn vị đã chủ động là phân công cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn đã xuống từng xã để phối hợp với chính quyền địa phương để tham mưu cho ủy ban nhân xã, tức là cái thứ nhất là chuẩn bị về cây con hạt giống, cái thứ hai là về cái diện tích đất để trồng rừng. Thì với cái vai trò trách nhiệm đó thì hạt kiểm lâm đã chủ động là đã phân công cán bộ xuống đã từng xã, hiện nay đã chuẩn bị đầy đủ cây giống và cái diện tích đất để triển khai trồng rừng vào cái vụ xuân năm 2021 này. Thì với cái diện tích 2.600 ha này thì huyện Lục Yên chúng sẽ chủ động sẽ hoàn thành trong cái diện tích được tỉnh giao trong năm 2021.
Trong những năm qua, Lục Yên là một trong những địa phương có phong trào trồng rừng mạnh, góp phần nâng diện tích che phủ rừng lên trên 67%, góp phần cải thiện môi trường, chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Mường Trải đã không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và tạo được niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện.
Để góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đội ngũ y bác sĩ của phòng khám Trung tâm Y tế huyện Mường Trải luôn nêu cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ, chăm sóc và hướng dẫn người bệnh tận tình, chu đáo. Bác sĩ Sùng A Súa, bác sĩ chuyên khoa phòng khám Trung tâm Y tế huyện Mường Trải nói:
Với một bác sĩ được phân công làm ở cái khoa khám bệnh cũng là may mắn là người địa phương thì thành thạo về y tiến thì cũng nhiệt tình và khám chẩn đoán đúng bệnh, rồi kê đơn thuốc cho bệnh nhân, rồi là cố gắng khai thác bệnh cần thiết và điều trị thì sẽ cố gắng làm bệnh án cho bệnh nhân vào các khoa lâm sàng để điều trị. Hiện nay thì đang có dịch thì chúng tôi có bằng tiếp đón và hướng dẫn bệnh nhân này, có kê khai về y tế để nếu mà đi từ vùng dịch về hoặc là có sốt, có ho, có khó thở đi ngoài các thứ thì chúng tôi sẽ phân luồng, chúng ta sẽ cho đi cái đường riêng và cho đi điều trị cái khu cách ly. Còn những bệnh nhân bình thường và ở địa phương thôi thì chúng tôi sẽ khám bình thường. Cần thiết thì chúng tôi kê đơn cho đi về hoặc là nặng thì cho vào điều trị.
Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải có 5 phòng chức năng, 11 khoa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 2 phòng khám đa khoa khu vực và 12 trạm y tế xã thị trấn với tổng số 138 giường bệnh. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt, tinh thần thái độ phục vụ chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn. Các khoa lâm sàng hoạt động có hiệu quả và tạo được niềm tin cho bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú tại bệnh viện. Chị Giang Thị Của, xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải nói. Người dân chúng tôi rất tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ của huyện. Do đó, mỗi khi ốm đau bệnh tật, chúng tôi thường xuyên vào viện để khám và điều trị và không để người ốm ở nhà cúng ma như những năm về trước nữa. Năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải đã khám và điều trị cho 43.955 trường hợp. Trong đó, số bệnh nhân điều trị nội trú 3.797 lượt, giảm 869 lượt so với cùng kỳ năm trước. Riêng 2 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Y tế huyện đã khám và điều trị cho 1.625 bệnh nhân. Bên cạnh làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải còn triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch hiệu quả. Hệ thống giám sát được củng cố, thường xuyên tổ chức điều tra, giám sát các ca bệnh truyền nhiễm gây dịch, các ổ dịch cũ tại các thôn bản trên địa bàn. Công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh được chú trọng, nhất là các loại dịch bệnh nguy hiểm. Các dịch bệnh xảy ra đều được phát hiện sớm và có biện pháp cách ly, xử lý và khống chế kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Bác sĩ Cứ A Hồng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải nói.
Về công tác khám chữa bệnh thì mặc dù trong tình hình bệnh dịch như thế này, về lưu lượng bệnh nhân đến với bệnh viện là từ trong năm đến nay thì vẫn giữ mức được trung bình 30 bệnh nhân trên ngày. Nhờ công tác tuyên truyền vận động đối với lại từng người nhà bệnh nhân và chuyên tuyên truyền từ tuyến xã trở đến cơ sở tuyến xã đến tuyến trung tâm, cho nên là cái việc mà người bệnh lo lắng khi vào viện là cái việc đó nó không có hạn chế đi rất nhiều, và gia đình bệnh nhân đến viện điều trị cũng rất là an tâm.
Song song với làm tốt công tác chăm sóc khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải đã tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong phòng chống dịch COVID-19. Trung tâm Y tế huyện đã thành lập 5 đội phản ứng nhanh và điều trị tại chỗ của huyện, 14 đội phản ứng nhanh của 14 xã thị trấn, chuẩn bị 2 phòng cách ly với 4 giường tại trung tâm y tế, đảm bảo tiếp nhận, theo dõi, điều trị ban đầu cho các bệnh nhân khi có triệu chứng bệnh lý. Thành lập 3 điểm tư vấn hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các xã Cao Phạ, Hồ Bốn, Nậm Khắt và 1 khu cách ly tập trung tại xã Búng Luông. Cùng với đó, Trung tâm Y tế huyện còn đảm bảo các trang thiết bị bảo hộ cho cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch, đảm bảo hóa chất, máy phun tẩy trùng tại trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã để phản ứng kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bác sĩ Cứ A Hồng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Về công tác phòng chống dịch thì cho đến nay thì tình hình dịch bệnh trên địa bàn ổn định, trong đó đặc biệt là dịch COVID-19 thì cũng đã tại huyện đây thì đã thành lập được các chốt phối hợp với các ngành, đặc biệt ngành công an để tổ chức các cử cán bộ thường xuyên để trực ở các chốt để phân luồng để cho tổ chức tiếp nhận khai báo các công dân về địa phương. Hiện nay trên địa bàn các xã thì không có dịch xảy ra và các đối tượng nghi ngờ về thuộc F2, F3 và F4 đã được cách ly kịp thời.
Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh gắn với thực hiện công tác dự phòng, tích cực củng cố các tiêu chí chất lượng bệnh viện, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới người bệnh.
Thưa quý vị và các bạn,
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết sáng nay 24 tháng 2, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hải Dương là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Poyun. Đã có 43 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 và yêu cầu các địa phương cần có đề xuất để sớm thúc đẩy sản xuất kinh doanh sau khi kiểm soát tốt dịch bệnh với tinh thần thực hiện mục tiêu kép. Thủ tướng cũng lưu ý, dù có vaccine cũng cần chú ý công tác phòng bệnh chữa bệnh với thông điệp 5K. Không phải vì vaccine mà chúng ta chủ quan vấn đề này. Tin vui là hôm nay Việt Nam đã nhập hơn 117.000 liều vaccine COVID-19 về nước, mang lại hy vọng mới trong cuộc chiến chống đại dịch của Việt Nam. Tại tỉnh Yên Bái đến nay chưa có ca nhiễm COVID-19 nào. Tỉnh Yên Bái vẫn luôn tích cực chủ động triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, trốn khỏi khu vực cách ly. Chính vì vậy, người dân đã nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trên thế giới, đến nay đã có hơn 112 triệu người mắc COVID-19, trên 2.490.000 người tử vong. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 2, Bộ Y tế Campuchia thông báo đã phát hiện thêm 40 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 38 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 2 ca nhập cảnh. Đây là ngày phát hiện số ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng tại Campuchia cao nhất từ trước tới nay. Trong các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng có 35 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam và 1 người Campuchia. Campuchia cũng đã trải qua 5 ngày liên tiếp phát hiện mỗi ngày hàng chục ca bệnh liên quan đến sự kiện cộng đồng ngày 20 tháng 2, đưa tổng số bệnh nhân bị COVID-19 trong đợt bùng phát tại cộng đồng lần này lên tới 137 người. Trong đó đa số là người Trung Quốc. Đến nay, Campuchia đã ghi nhận 633 ca mắc COVID-19 và không có trường hợp nào tử vong. Ngày 3 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, lực lượng y tế đã bắt đầu tiêm chủng Ebola ở Gouaiki sau khi hơn 11.000 liều vaccine được chuyển đến Guinea trước đó một ngày. Trong 10 ngày qua, Guinea đã chứng kiến sự bùng phát trở lại của dịch Ebola khiến 5 người tử vong. Tuần trước, WHO đã đưa ra cảnh báo đối với 6 quốc gia châu Phi, trong đó có Liberia, Sierra Leone, sau khi dịch Ebola tái bùng phát lại tại Guinea lần đầu tiên kể từ đợt dịch năm 2013 đến năm 2016, khiến hơn 11.300 người tử vong. Ngày 15 tháng 2, Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đã triển khai tiêm vaccine phòng Ebola sau khi phát hiện 7 trường hợp nhiễm mới và 4 ca tử vong. Được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1976, virus Ebola gây sốt cao và trong trường hợp xấu nhất có thể khiến chảy máu không ngừng. Tỷ lệ tử vong của căn bệnh này từ 25 đến 90%. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 24 tháng 2, tàu thám hiểm Thiên Vấn 1 thực hiện nhiệm vụ thăm dò sao hỏa đầu tiên của nước này đã thực hiện thành công lần giảm tốc thứ 3 tiến vào quỹ đạo của hành tinh đỏ. Quỹ đạo mà tàu thăm dò Thiên Vấn 1 đi vào là quỹ đạo hình elip, có khoảng cách gần sao hỏa nhất là 280 km và xa nhất là 59.000 km. Theo kế hoạch, tàu thăm dò Thiên Vấn 1 sẽ hoạt động 3 tháng trên quỹ đạo sao hỏa, tiến hành các nghiên cứu khoa học. Tất cả các thiết bị của tàu như máy ảnh, máy quang phổ được điều khiển tiến hành thăm dò chi tiết địa hình, địa vật, thời tiết, cát bụi tại khu vực được chọn trước trên sao hỏa để chuẩn bị cho việc hạ cánh. Kể từ khi được phóng thành công hồi tháng 7 năm ngoái đến nay, tàu Thiên Vấn 1 đã ở quỹ đạo được 215 ngày và cách trái đất 212 triệu km. Trước đó, ngày 10 tháng 2 năm 2021, tàu thăm dò Thiên Vấn 1 đi vào quỹ đạo sao hỏa. Sau đó, robot của tàu đã tiến hành đốt cháy các động cơ đẩy trong 15 phút, giúp tàu giảm tốc lần hai để chuẩn bị hút vào quỹ đạo. Theo giới chức Trung Quốc, các thiết bị của tàu vẫn đang ở trong trạng thái bình thường và các điều khiển khác nhau vẫn hoạt động tốt. Dự kiến, Thiên Vấn 1 sẽ hạ cánh tàu đổ bộ chở theo máy bay hạng nặng 240 kg xuống sao hỏa vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ông Jerome Powell khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ với mức lãi suất như hiện nay do quá trình phục hồi kinh tế còn lâu mới hoàn thành. Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng thuộc Quốc hội Mỹ, ông Powell đã nhấn mạnh Fed sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại gần bằng không cho tới khi đạt mục tiêu về tạo việc làm tối đa và lạm phát vượt mức 2%. Số liệu tiêu dùng và sản xuất tại Mỹ đã bắt đầu có sự khởi sắc trong bối cảnh người dân đang được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Điều này cũng làm tăng hy vọng cho thị trường tài chính về khả năng các hoạt động kinh tế sẽ trở lại bình thường, khiến nhiều người nhận định Fed có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay. Tuy nhiên, theo thông tin mà ông Powell đưa ra, Fed sẽ chưa vội điều chỉnh chính sách. Ngày 23 tháng 2, công ty Toyota đã bắt đầu khởi công xây dựng thành phố thông minh ở chân núi Phú Sĩ, miền Trung Nhật Bản. Toyota hy vọng sử dụng mạng lưới công nghệ tiên tiến để kết nối các phương tiện, cơ sở tầng và các ngôi nhà. Thành phố mang tên thành phố dệt được xây dựng trên mảnh đất có tổng diện tích hơn 700.000 m2, ngay tại nhà máy khởi đầu chuyên sản xuất máy dệt của Toyota. Chủ tịch tập đoàn Toyota ông Akio Toda đã tham dự buổi lễ động thổ công trình. Thành phố dệt sẽ có 3 tuyến đường chính, một chuyên dành cho xe cơ giới, một dành cho người đi bộ và một dành cho những phương tiện cá nhân. Ban đầu sẽ có khoảng 360 cư dân sinh sống tại thành phố này, bao gồm những nhà phát triển và người cao tuổi. Thành phố thông minh này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng mang lại lợi ích cho xã hội. Tất cả các dữ liệu về sức khỏe của cư dân thành phố sẽ được theo dõi bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Robot sẽ hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của họ. Toyota gọi thành phố dệt là một phòng thí nghiệm sống, song không cho biết rõ khi nào công trình sẽ hoàn tất.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Tận dụng đà sa sút của đối thủ, Chelsea đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vào rạng sáng nay nhờ siêu phẩm của Olivier Giroud. Phải tới phút 65, Chelsea mới có được bàn mở tỷ số và đáng chú ý, đây là một pha ghi bàn rất đẹp khi Giroud ngả người bắt vô lê đẹp mắt, làm tung mảnh lưới. Ban đầu trọng tài không công nhận nhưng sau đó đổi ý nhờ sự can thiệp của VAR. Bị dẫn trước, Atletico buộc phải dâng cao đội hình, song họ không gây ra khó khăn cho thủ thành Mendy. Những sự thay đổi người vào cuối trận của huấn luyện viên Diego Simeone cũng không cải thiện được tình hình. Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich ghi tên mình vào lịch sử Champions League sau bàn thắng mở tỷ số vào lưới Lazio rạng sáng nay. Phút thứ 9 trận đấu với Lazio, tiền đạo Lewandowski chặn được đường truyền cẩu thả từ hậu vệ đối phương. Cầu thủ này vượt qua thủ môn Pepe Reina để dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số cho Bayern Munich. Sao trẻ Jamal Musiala nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern ở phút 24. Cầu thủ 17 tuổi này gia nhập Bayern từ lò đào tạo trẻ của Chelsea vào năm 2019. Bayern có thêm bàn thắng ở hiệp 1 do công của Leroy Sané vào phút 43. Sang hiệp 2, bàn phản lưới của cầu thủ Lazio Francesco Acerbi đưa Bayern dẫn 4-0, phút 47. Đại diện Serie A chỉ có một bàn rút ngắn tỷ số còn 1-4 ở phút 49 do công của Joaquin Correa. Thắng đậm Lazio, Bayern gần như chắc chắn đặt một chân vào tứ kết Champions League. Trên sân nhà, Leeds United tiếp đón Southampton trong trận đấu bù vòng 18 ngoại hạng Anh. Phút 47, Tyler Roberts có pha kiến tạo rất xuất sắc cho Patrick Bamford và tiền đạo này đã có cú dứt điểm quyết đoán để đánh bại thủ thành Southampton và mở tỷ số của trận đấu. Đến phút 78, Stuart Dallas là người nhận được cách biệt cho Leeds United bằng một cú sút đẹp mắt. Với một khoảng cách an toàn trong những phút còn lại, các cầu thủ chủ nhà thi đấu khá thoải mái và vẫn có thêm được một bàn thắng nữa. Lần này người lập công cho Leeds United là Rafinha với một cú sút phạt xuất sắc. Trận thắng này giúp cho Leeds United vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 35 điểm sau 25 vòng đấu, còn Southampton đứng ở vị trí thứ 14. Tiger Woods bị đa chấn thương ở chân, buộc phải thực hiện phẫu thuật sau vụ tai nạn giao thông mà anh gặp phải hôm thứ Ba. Tiger Woods phải nhập viện hôm thứ Ba sau vụ tai nạn xe hơi tại Los Angeles, California. Sự cố xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương, ở khu vực Rancho Palos Verdes. Khi ấy, Tiger Woods trở về sau khi vừa hoàn tất buổi ghi hình cho tạp chí Golf Digest. Cảnh sát địa phương cho biết chiếc xe của Woods lật ngang và bản thân anh bị mắc kẹt ở một vị trí khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Tờ báo New York Times cho rằng siêu hổ lái xe với tốc độ cao trước khi mất kiểm soát.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 2 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Vùng cao rét đậm, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12-14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.